Các bạn theo dõi trên YouTube á, thì hiện nay mới được có hơn 350 vị. Câu hỏi thì nhiều quá, như là Bích Quyên, Bảo Vinh, Nguyễn Bảo Vinh, Quỳnh Tấn Lộc Ba La, Minh Hà, Hiếu Đặng, vân vân, còn hàng trăm các cái tương tác khác. Còn ở trên Facebook á, thì số lượng nhiều hơn, như là Liên Kim, Thường Nguyễn, Quỳnh Tùng, vân vân. Thì nhân đây thì thầy cũng xin nhắc lại thêm một vài lần nữa là mong các bạn thay đổi thói quen khi mà tương tác trên Facebook và YouTube của thầy đó, thay vì các bạn ghi là Nam Mô Di Đà Phật hay là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, thì các bạn hãy viết một cái gì đó về cái câu hỏi nào đó, về một cái nội dung nào đó để các bạn tương tác, nó tốt hơn là mình chỉ nói chung chung. Xin nêu câu hỏi của Khôi Minh, kéo cái số giùm. Rồi dừng trở lại. Thưa thầy, tại sao những lời dạy của trưởng lão Thích Công Lạc bị một số tăng ni và Phật tử phản đối? Đây là câu hỏi rất là tế nhị. Thầy tiếp xúc với thầy Thích Thông Lạc 3 lần. Lần đầu tiên vào năm 1986. Thì lần thứ hai cũng vào thời điểm đó tại tu viện Huệ Quang. Thì lúc đó đó thì thầy Thông Lạc vừa rời khỏi Thường Vụ Thường Chiếu, sau khi bị thiền sư Thanh Từ cho kỷ luật đó, thì thầy mới tách riêng ra và vào gặp Hòa Thượng Thích Huệ Hưng để trình cái sự chứng đắc đạo quả của mình. Thì tôi là một trong các học tăng mà lúc đó có lắng nghe. Thì sau cái buổi tiếp xúc đó thì tôi cho rằng đó, thì có lẽ là thầy Thích Thông Lạc bị ngộ nhận mình là thánh nhân. Và thầy có quan điểm rằng đó là chỉ cần tu theo phương pháp của thầy trong vòng 3 năm, hay là có lúc thì đó là 7 năm, thì một người phàm có thể chứng thành quả A-la-hán. Lần thứ ba thì thầy Thông Lạc đến chùa Giác Ngộ thăm Hòa Thượng Sư Phụ của tôi là Hòa Thượng Thích Thiện Huệ. Thì trước năm 75 á, thì thầy Thích Thông Lạc đó là giảng viên dạy tiếng Anh tại trường Trung học Bồ Đề Chợ Lớn, tức là tại chùa Giác Ngộ. Thì mấy tiếng tiếp xúc thì tôi có ngồi nghe hết, và theo nhận xét khách quan của tôi đó, thì thầy Thông Lạc á, là một người tu hành rất là đáng kính trọng, đạo đức giới luật rất là chuẩn mực, thanh tịnh, trang nghiêm. Nhưng còn về vấn đề tu chứng đó, thì tôi cho rằng thầy Thông Lạc đó là có một cái quan tưởng nhẹ, nghĩ rằng mình là chứng được thánh quả và có khả năng giúp cho mọi người đó tu tập theo phương pháp của mình có thể chứng được quả thánh nhân. Từ vấn đề đó đó mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và các tăng ni nói riêng đó là quan ngại và cho rằng là thầy đi hơi bị lệch, nhất là tự cho mình là chứng quả thánh nhân mà đăng ký theo rất nhiều người đó, thì cái việc đó chỉ là một ngộ nhận thôi. Còn về kiến thức Phật học thì thầy cũng đạt được ở một cái mức độ tương đối, vì thầy tự học là chính. Giai đoạn đầu chỉ học được vài tháng ở thiền sư Thanh Từ, sau đó thì tách riêng ra, cho nên đó là không có trải qua những cái trường lớp Phật học. Chính vì vậy mà trong tác phẩm Đường Về Xứ Phật á, nhiều tập á, thì có thể nói khoảng 80% thì viết chuẩn mực dựa vào Phật giáo Thượng Tọa Bộ theo văn hệ Bali. Còn 20% còn lại đó thì thể hiện một vài cái quan điểm cực đoan, đã phá chống đối phong văn. Từ cái chỗ đó đó mà giáo hội cảm thấy là quan ngại và không xem thầy ấy là một người chứng đạo, vì cái sự tuyên bố mình là chứng đạo nói với giới luật của một người xuất gia đó là vi phạm, tức là nó không được chấp nhận như thế. Chính vì thế mà có sự phản đối là như vậy. Còn theo giới luật Phật giáo đó, thì một người trung niên đi tu hay là một cái người xuất gia ấu niên đi tu á, thì từ lúc chính thức làm tỳ khưu, tức là làm đại đức á, cho đến tối thiểu 25 năm sau mới được xem xét để tấn phong lên hàng giáo phẩm thượng tọa. Còn đối với ni đó thì được tấn phong lên hàng giáo phẩm ni sư. Rồi từ lúc mà làm thượng tọa tối thiểu 15 năm sau đó, nếu đóng góp cho giáo hội tu hành chúng mực thì được xem xét để tấn phong lên hàng giáo phẩm hòa thượng, còn đối với ni đó thì được tấn phong lên hàng giáo phẩm ni trưởng. Thì theo tôi được biết thì thầy Thông Lạc là xuất gia trước tôi chỉ chắc khoảng chừng một vài năm thôi, một vài năm. Tôi xuất gia vào năm 84, thì có lẽ thầy Thông Lạc rồi xuất gia vào năm 79, trước khoảng vài năm. Thì như vậy thì đến thời điểm này đó, nếu thầy Thông Lạc thọ giới tỳ khưu vào khoảng năm 84-85, cái thời điểm tối thiểu để được cho phép làm tỳ khưu ha, thì năm nay đó thì cũng mới khoảng 30 năm làm đại đức thì mới nằm ở trong giáo phẩm thượng tọa thôi. Còn khái niệm trưởng lão đó là từ lúc mà chính thức làm hòa thượng cho đến tối thiểu là 15 năm sau, tức là 75 tuổi với khoảng 55 tuổi hạ từ lúc làm chính thức tỳ khưu nha, thì mới được gọi là trưởng lão. Đó là cái mặc định hiện nay. Thí dụ như khi chúng ta nói là trưởng lão hòa thượng thì thực ra đó thì tại Việt Nam đó là dành cho những vị á, gần như là 80 tuổi đời, phần lớn là 90 tuổi trở lên và đi tu á, là từ nhỏ. Nếu mà được 90 tuổi thì đi tu á, gần như là 70-80 năm thì mới được gọi là trưởng lão hòa thượng. Thì hiện tại thì các đồ đệ của thầy Thích Thông Lạc đó gọi thầy là trưởng lão Thích Thông Lạc, thì tôi cho rằng là sự xưng hô đó là chưa có phù hợp lắm, chưa được phù hợp lắm nha. Chúng ta nên nhớ thì thầy chỉ ngang bằng với cái giáo phẩm thượng tọa thôi, vì thầy đi xuất gia muộn, mặc dầu thầy có những đóng góp nhất định về vấn đề viết sách và hướng dẫn tu tập về thiền, nhưng chúng ta cũng đừng có ca tụng một cách thái quá. Chúng ta phải dựa vào giới luật của Đạo Phật cũng như là hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để có những cái ứng xử chuẩn mực. Còn về phương diện mà thể tự cho mình là chứng đạo đó, thì nó không phù hợp, không phù hợp.